Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự thứ năm ngày 23 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý. Quốc hội thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân. Khai mạc Hội khỏe phụ đồng toàn quốc lần thứ 10 khu vực 2. Nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Cuối chương trình có bài viết Những mùa hoa trên phố. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, hôm nay Quốc hội đã thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023, kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chủ trì tổ thảo luận gồm các tỉnh Đắk Nông, Thái Nguyên, Long An và Thừa Thiên Huế.
Tại buổi thảo luận, đa số các đại biểu Quốc hội đều đánh giá cao sự điều hành linh hoạt của chính phủ trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động nhưng vẫn đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Các chỉ số của nền kinh tế như tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công, xuất khẩu, thu hút FDI đều tăng, đời sống nhân dân được nâng cao. Đồng chí Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đề nghị trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cũng như xây dựng các chương trình, các cơ chế chính sách, việc đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu như tỷ lệ tinh giản biên chế, tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện các chương trình cần được nghiên cứu cân đối phù hợp với đặc thù, tình hình phát triển kinh tế xã hội của từng khu vực, địa phương. Cho ý kiến đối với tiến độ kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đề cập tới một số vướng mắc bất cập trong thực hiện chính sách. Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nêu ý kiến.
Cái việc mà chúng ta áp các chế độ chính sách theo danh mục xã thôn đặc biệt khó khăn theo trình độ phát triển là hoàn toàn không phù hợp với cái hệ thống chính sách. Cái ý tưởng về phân định vùng đặc biệt khó khăn chỉ để thực hiện cái chương trình đầu tư 1-3 năm giai đoạn đầu thôi. Tuy nhiên sau đấy lại được áp dụng theo tất cả các chính sách khác, cả giáo dục, y tế, các chính sách an sinh xã hội. Cho nên nó tạo một sự bất cập rất lớn. Xã ra, xã vào, xã đợt này thì đang là một đặc biệt khó khăn thì sang năm lại không được khó khăn nữa và chúng ta không hề có một sự chuyển tiếp chính sách gì trong vấn đề này cả.
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành cũng cho rằng những vướng mắc bất cập này cần được tháo gỡ, hoàn thiện cơ sở pháp lý vững chắc, phát huy hiệu quả các chính sách an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới. Liên quan tới tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đại biểu Đoàn Thị Hảo, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đề nghị tới vấn đề triển khai dự án mở rộng giai đoạn 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên.
Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 thì tôi cũng đã có phát biểu về cái nội dung này. Thế và chỉ sau đó có gần một tháng thì Thủ tướng đã về làm việc với tỉnh. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đã về làm việc và chính phủ thì cũng đã giao cho Ủy ban quản lý vốn nhà nước. Thế và sau đó thì có các cái cuộc làm việc đàm phán giữa Tổng ty thép Việt Nam, Ủy ban quản lý vốn nhà nước với phía đối tác Trung Quốc. Tuy nhiên thì tôi cho là tiến độ thì rất là chậm. Và vừa rồi thì cử tri Thái Nguyên lại tiếp tục ý kiến, chúng tôi cũng vẫn tiếp tục tổng hợp.
Nhấn mạnh những nỗ lực trong công tác chỉ đạo của chính phủ đối với dự án này, đại biểu Đoàn Thị Hảo đề nghị Quốc hội, chính phủ tiếp tục quan tâm có những giải pháp chỉ đạo tích cực hơn để đẩy mạnh tiến độ xử lý dự án. Trước mắt cần thực hiện khoanh nợ, giãn nợ và giảm lãi suất cho vay đối với dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên. Liên quan tới phát triển hạ tầng giao thông, đại biểu đề nghị trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải cần rà soát, đánh giá để sớm bố trí nguồn vốn đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện kết nối và phát triển đồng đều giữa các tỉnh trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, cũng như giữa khu vực này với các địa phương trong cả nước. Trong đó, tuyến quốc lộ 279 là tuyến đường huyết mạch liên tỉnh, kết nối các tỉnh từ Quảng Ninh đến Điện Biên, đi qua 10 tỉnh và 30 huyện nghèo của các tỉnh miền núi phía Bắc và tuyến quốc lộ 1B đi qua nhiều địa phương còn khó khăn của tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Lạng Sơn. Buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Thành viên chính phủ và các cơ quan cá nhân có liên quan giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Chỉ Chiều nay, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 để xem xét cho ý kiến chỉ đạo giải quyết vụ việc liên quan đến kiến nghị của bà Trần Diệu Lan ở tổ dân phố Đại Phong, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên. Dự buổi tiếp công dân có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo nội dung đơn của bà Lan, năm 2017, thực hiện dự án xây dựng đường từ đền thờ liệt sĩ Phổ Yên đi đường sắt Hà Thái đợt 2, gia đình bà Trần Diệu Lan đã nhận tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao trước hạn trên 900m2 đất bị ảnh hưởng. Theo đó, dự án đã lấy hết đất gia đình bà định xây nhà và chỉ còn lại 93,9m2 đất trồng lúa. Khi đó, Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên, nay là thành phố Phổ Yên đã cam kết, đồng ý cho hộ bà Trần Diệu Lan được làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng diện tích đất còn lại theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời cam kết làm việc với chủ đầu tư tạo điều kiện để cho hộ gia đình bà Lan mua 200m2 đất ở theo đơn giá quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong khu dân cư được quy hoạch hai bên đường từ đền thờ liệt sĩ Phổ Yên đi đường sắt Hà Thái ngay khi dự án hoàn thành. Tuy nhiên đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên chưa thực hiện cam kết với hai nội dung nói trên như đã ký với gia đình bà. Sau khi nghe ý kiến của công dân và phát biểu của các sở ngành địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận, ghi nhận việc gia đình bà Lan chấp hành bàn giao đất sớm cho địa phương thực hiện dự án. Trước những vướng mắc mà công dân kiến nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên thực hiện các nội dung như sau. Đối với phần diện tích đất bà Lan xin chuyển đổi mục đích sử dụng với diện tích 93,9m2, thành phố Phổ Yên có trách nhiệm trình hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo quy định, từ đó trình Hội đồng Nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối tháng 6 năm 2024 để xem xét quyết định. Trên cơ sở được phê duyệt, gia đình phối hợp với chính quyền địa phương để làm các thủ tục chuyển đổi, thời hạn xong trước ngày 31 tháng 8 năm 2024. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định việc chính quyền thành phố Phổ Yên có văn bản với bà Lan về thực hiện cam kết làm việc với chủ đầu tư tạo điều kiện để hộ gia đình bà Lan mua 200m2 đất ở theo đơn giá quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh là trái với quy định của pháp luật. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên sớm làm việc với chủ đầu tư dự án và gia đình bà Lan để đi đến những thống nhất trong phương án mua 200m2 đất của dự án, đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của các bên. Nếu trường hợp bà Lan không đồng ý, có thể làm đơn khởi kiện ra Tòa án Nhân dân tại địa phương.
Cũng trong chiều nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã đến dự trao quyết định bổ nhiệm cán bộ tại Ban Nội chính Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đối với đồng chí Đặng Anh Tuấn, Trưởng phòng theo dõi công tác nội chính và cải cách tư pháp Ban Nội chính Tỉnh ủy. Theo quyết định, đồng chí Đặng Anh Tuấn giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024. Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nêu rõ, đồng chí Đặng Anh Tuấn đã có nhiều năm công tác tại Ban Nội chính, nhiều kinh nghiệm làm việc, qua đó khẳng định bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng trên vị trí công tác, nhiệm vụ mới, trách nhiệm cao hơn, đồng chí Đặng Anh Tuấn tiếp tục phát huy thành tích, ưu điểm của mình thời gian qua, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Thưa quý thính giả, sáng nay tại Nhà văn hóa Lao động thành phố Sông Công, Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 khu vực 2 chính thức khai mạc. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban chỉ đạo Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 khu vực 2, lãnh đạo một số tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo 12 tỉnh thành gồm Thái Nguyên, Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc và Thái Bình.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 khu vực 2 khẳng định, việc đăng cai Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 khu vực 2 là cơ hội lớn để tỉnh Thái Nguyên tăng cường thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh trong nhà trường.
Với trách nhiệm là địa phương đăng cai tổ chức, tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp chuẩn bị tốt mọi điều kiện cơ sở vật chất và nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình chuẩn bị và hoàn thiện các điều kiện để sẵn sàng cho hội khỏe đánh giá kết quả công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong nhà trường là cơ hội để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao cho khu vực và cho đất nước.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban chỉ đạo, Ban tổ chức tăng cường làm tốt công tác hỗ trợ để Hội khỏe Phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 khu vực 2 đạt được những mục tiêu đề ra.
Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, sự cộng đồng trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhà trường, gia đình và xã hội trong việc chỉ đạo, triển khai có hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học, tổ chức thành công Hội khỏe Phù đồng các cấp. Đặc biệt, cảm ơn lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, các sở ban ngành, đoàn thể và nhân dân, phụ huynh tỉnh Thái Nguyên đã chuẩn bị chu đáo, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, chia sẻ để Hội khỏe Phù đồng khu vực 2 được tổ chức đúng kế hoạch.
Tại lễ khai mạc đã diễn ra nhiều hoạt động quan trọng như diễu hành biểu dương lực lượng vận động viên, rước đuốc, tặng cờ lưu niệm cho đơn vị đăng cai và các đoàn tham dự. Gây ấn tượng đặc biệt tại buổi lễ là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Sức mạnh Phù đồng trên đường hội nhập và phát triển. Trong khuôn khổ Hội khỏe Phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 khu vực 2, các vận động viên sẽ tranh tài ở 11 môn bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bơi, kéo co, đẩy gậy, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, thể dục aerobic, điền kinh. Đến với hội khỏe lần này, các vận động viên đều đã sẵn sàng cho các cuộc tranh tài, quyết tâm thi đấu giành kết quả cao nhất. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Phó trưởng ban chỉ đạo Hội khỏe Phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 khu vực 2 cho biết.
Với cái thuận lợi là đơn vị chủ nhà, thì toàn Thái Nguyên đã tập hợp một cái lực lượng rất là đông đảo và đầy đủ các cái bộ môn để tham gia thi lần này, và chúng tôi đã tổ chức cho các em tập luyện rất kỹ càng. Tôi cũng sẽ quyết tâm phấn đấu đạt giải nhì trong Hội khỏe Phù đồng lần này.
Ông Nguyễn Quang Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam nhận định.
Đoàn được bố trí giới thiệu những cái vị trí ăn ở rất là thuận tiện cho quá trình tập luyện cũng như là di chuyển để thi đấu. Và đến thời điểm này chúng tôi đã được các tình nguyện viên của Thái Nguyên cũng kết nối và hướng dẫn rất là chu đáo, rất là tận tình.
Kết quả về 145 nội dung thi đấu gồm 41 nội dung cấp tiểu học, 102 nội dung cấp trung học cơ sở, 2 nội dung cấp trung học phổ thông sẽ được chúng tôi cập nhật trong các chương trình thời sự hàng ngày và fanpage của đài. Mời quý thính giả quan tâm theo dõi. Cũng trong ngày hôm nay, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Bình lần thứ 20, nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra với 161 đại biểu là những cá nhân đại diện cho các giai cấp dân tộc đến từ các đơn vị thành viên và các xã thị trấn trên địa bàn. Dự và động viên đại hội có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Bình đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong đồng bào tôn giáo. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động tạo sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đã vận động nhân dân đối ứng ủng hộ 150 tỷ đồng, hiến 14,5 hectare đất, 85.000 ngày công lao động để xây dựng đường giao thông và các công trình dân sinh. Các hoạt động chung tay vì người nghèo, an sinh xã hội vận động được 33,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng sửa chữa 225 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 9,8 tỷ đồng. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Bình xác định bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nghị quyết số 43 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Tuyên truyền vận động nhân dân theo hướng toàn dân toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Cùng ngày, Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và chung sức xây dựng nông thôn mới. Dự chương trình có lãnh đạo Trung ương Hội nông dân Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban đảng tỉnh ủy, đại diện một số sở ngành, đơn vị, trên 300 cán bộ hội viên nông dân, đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu của huyện Phú Lương. Tại chương trình, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh tích cực thi đua sản xuất kinh doanh, liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm. Tham gia hiến đất, góp tiền, ngày công lao động, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển đa dạng các mô hình kinh tế hộ gia đình, thí điểm xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, thông minh, công nghệ cao, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương. Dịp này, Hội Nông dân tỉnh trao tặng một nhà tình nghĩa, 20 suất quà cho hội viên nghèo, trao biển tuyến đường nông dân tự quản, các mô hình bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa giao thông, xử lý rác thải môi trường nông thôn. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra các hoạt động trưng bày và livestream giới thiệu quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các huyện thành phố, vệ sinh môi trường, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm tại các đơn vị trên địa bàn huyện Phú Lương.
Thưa quý thính giả, những năm gần đây, nhờ phát huy lợi thế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp an toàn theo hướng hàng hóa, nên giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh từng bước nâng cao. Đặc biệt, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị từ chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giúp đời sống của bà con nông dân cũng thay đổi từng ngày, góp phần đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao của các địa phương. Ghi nhận của phóng viên Thùy Linh.
So với các loại cây trồng khác đang được thâm canh trên đất đồi ở xóm Khe Nác, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, trồng tre lục trúc, lấy măng đang được nhiều hộ dân quan tâm bởi loại cây này dễ trồng, không mất nhiều công chăm sóc, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao. Với giá măng hiện tại trên thị trường và hợp đồng bao tiêu sản phẩm của Hợp tác xã Công nghệ cao Phú Lương, bình quân 40.000 đồng 1 kg, mỗi khóm tre lục trúc bà con thu từ 1 đến 2 triệu đồng. Hiện địa phương đã có trên 50 hộ tham gia trồng với diện tích gần 8 hectare. Cho biết rõ hơn về hiệu quả từ cây tre lục trúc, ông Vũ Văn Thắng, xã Động Đạt, huyện Phú Lương nói.
Giá trị kinh tế thì trước mắt thì nhìn thấy được, bởi vì là nếu mà trên mà lo cho đầu ra nữa thì chúng tôi nghĩ là ổn. Tôi ở nông dân thì thực ra là khó nhất là đầu ra. Khi làm ra sản phẩm rồi đầu ra như thế nào nó ổn định thì là chúng tôi phấn khởi.
Đối với Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phú Hội ở xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân địa phương, mà còn có vai trò quan trọng để xã phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. Hiện Hợp tác xã có 2 hectare chè đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam, 10 hectare đang làm theo quy trình hữu cơ. Ông Đặng Ngọc Hà, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phú Hội cho biết.
Chúng tôi được cái dự án liên kết thì hỗ trợ, nhà nước hỗ trợ 50% phân bón hữu cơ. Cân chè nếu như làm bằng phân hóa học thì ở trên này bán chỉ 15-16.000 trên 1 kg thôi, nhưng mà đến giờ này nó đã trên 25.000 đến 30.000 một cân.
Nhờ sự đồng hành hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự tích cực học hỏi của người dân trong áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên các dự án hỗ trợ sản xuất của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đang được phát triển tốt. Việc xây dựng được các mô hình này sẽ nâng cao năng lực cho nông dân, khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong sản xuất, khai thác đặc sản của từng địa phương, nâng cao chất lượng đời sống, tạo sinh kế lâu dài cho người dân nhờ sản xuất nông nghiệp. Ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Trong xây dựng nông thôn mới thì cái mục tiêu là không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân. Trong đó phải triển khai một cách đồng bộ các cái dự án đề án để làm sao thực hiện hoàn thành các cái tiêu chí trong xây dựng mới, đặc biệt cái nhóm tiêu chí về phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất, đây là những cái tiêu chí là vô cùng quan trọng, sẽ triển khai tốt các cái dự án chuỗi liên kết theo giá trị của các cái chương trình mục tiêu quốc gia như chương trình xây dựng thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển kinh tế đồng bào dân tộc miền núi.
Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, cùng với việc chú trọng công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới, tỉnh đang tiếp tục quy hoạch phát triển các vùng chuyên canh tập trung, đẩy mạnh liên kết, liên doanh theo chuỗi giá trị, hướng đến phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững.
Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, có lúc có mưa rào và sông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía tây gồm các huyện Tại Tường, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi, có mưa rào và sông dài rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên mây thay đổi, có mưa rào và sông ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía đông gồm hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 23 tháng 5, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2024. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến giữa điểm cầu trung tâm tại thành phố Thái Nguyên, 9 điểm cầu cấp huyện và 177 điểm cầu cấp xã trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã được nghe truyền đạt những nội dung mới nổi bật của luật đất đai năm 2024. Luật được Quốc hội khóa 15 kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 1 năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Luật gồm 16 chương và 260 điều, quán triệt đầy đủ và thể chế hóa theo tinh thần nghị quyết số 18. Ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ban tổ chức hội nghị yêu cầu các đại biểu tập trung lĩnh hội đầy đủ các nội dung để về địa phương sẽ nghiên cứu, tham mưu tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật này tại cơ quan, đơn vị địa phương mình.
Sáng cùng ngày, Ban tuyển sinh quân sự, Ban chỉ đạo ngành quân sự cơ sở tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị công tác tuyển sinh quân sự, đào tạo ngành quân sự cơ sở năm 2024. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban tuyển sinh quân sự Quốc phòng và Ban tuyển sinh quân sự Quân khu 1, Ban tuyển sinh quân sự tỉnh Thái Nguyên đã tích cực chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác tuyển sinh quân sự, bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ, công khai, dân chủ. Để tiếp tục làm tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2024, Thường trực Ban tuyển sinh quân sự, Ban chỉ đạo ngành quân sự cơ sở tỉnh đề nghị các thành viên Ban tuyển sinh quân sự tỉnh, Ban tuyển sinh quân sự các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo kết quả sơ tuyển của các trường cho các thí sinh, tổ chức xét duyệt hồ sơ cho thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông cho các đối tượng theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng. Chỉ đạo Ban tuyển sinh quân sự các huyện, thành phố tổ chức gặp mặt nắm tình hình tư tưởng và tặng quà, động viên cho 100% số thí sinh trúng tuyển trước khi nhập học, hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển, bàn giao cho các học viện, nhà trường ngày 31 tháng 5 năm 2024 theo kế hoạch.
Ngày 23 tháng 5, tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Chiến dịch sẽ bao gồm nhiều hoạt động như tổ chức cho 10.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, xây dựng mới 10 tuyến phố khu vực đô thị văn minh, sửa chữa xây mới 15 ngôi nhà nông thôn mới, hỗ trợ hiện thực hóa 200 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên, nâng cao năng lực số cho ít nhất 5.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân, tập huấn kiến thức khởi nghiệp, các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Tại lễ phát động, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã trao tặng 40 suất quà cho cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hai khu thể dục cộng đồng, nhà văn hóa cấp xã, cấp phát thuốc, tấm bản đồ Việt Nam và nhiều hoạt động hưởng ứng khác.
Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã đã chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai các hoạt động tư vấn hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, đơn vị thành viên tham gia trưng bày quảng bá giới thiệu sản phẩm. Liên minh Hợp tác xã đã tổ chức cho trên 100 lượt hợp tác xã tham gia tại các hội chợ triển lãm trong nước, tổ chức đoàn công tác tham dự triển lãm với sự tham gia của các hợp tác xã chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tại hội chợ triển lãm quốc tế Trà An Huy, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Hợp Phì An Huy, thành phố Hợp Phì, Trung Quốc, tổ chức 50 người đại diện cho các hợp tác xã tham gia trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm và kết nối cung cầu tại Hội chợ Trung Quốc ASEAN CAPEXPRO, giới thiệu quảng bá sản phẩm và kết nối cung cầu tại Hội chợ Trung Quốc ASEAN năm 2023, tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và tuần lễ trưng bày quảng bá giới thiệu sản phẩm tiêu biểu 28 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc với quy mô 55 gian hàng. Đêm hội giao lưu văn hóa thưởng trà thu hút sự tham gia các nhà trà trong tỉnh và tỉnh bạn với hàng ngàn người tham dự. Đồng thời kết nối và đón 50 đoàn làm việc của các cơ quan bộ ngành và Liên minh Hợp tác xã các tỉnh thành phố đến làm việc và tham quan kết nối tiêu thụ sản phẩm tại các hợp tác xã tiêu biểu của tỉnh. Thông qua các hội chợ đã tạo điều kiện cho các hợp tác xã giao lưu, tìm kiếm cơ hội, liên doanh liên kết, mở rộng thị trường với cộng đồng, các doanh nghiệp trên khắp cả nước. Thưa quý vị thính giả, khi mùa hè vừa gõ cửa cũng là lúc khắp con đường tuyến phố chính của thành phố Thái Nguyên được khoác lên mình một diện mạo mới, tươi sáng bởi sự xuất hiện của hàng chục loại hoa đang khoe sắc rực rỡ. Không chỉ có hoa bằng lăng mà thời điểm này cũng đang rực rỡ bởi màu đỏ của hoa phượng, màu vàng của hoa muồng hoàng yến. Những sắc màu hòa quyện đan xen vào nhau tạo nên một tổng thể vô cùng sống động và đẹp mắt. Việc gìn giữ và phát triển hệ thống cây xanh đô thị đã tạo nên bức tranh thiên nhiên xinh đẹp rạng ngời cho thành phố Thái Nguyên. Ghi nhận của cộng tác viên Thùy Linh.
Dạo quanh một vòng thành phố Thái Nguyên, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những tuyến đường thơ mộng với hàng chục cây bằng lăng tím ở hai bên đường cùng nhau bung nở. Từng cánh hoa bằng lăng mỏng nhẹ, phủ sắc tím, hồng và trắng nhạt khẽ đung đưa trong gió. Khung cảnh nên thơ ấy khiến bất cứ ai đi qua cũng không khỏi xao xuyến bồi hồi. Chị Nguyễn Thị Hồng, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Là một người con của thành phố, tôi cũng rất tự hào vì thành phố mình có những cái tuyến đường rất đẹp. Sau mỗi một ngày áp lực làm việc, học tập, nên chúng tôi thấy hạnh phúc khi là được trải qua những con đường bạt ngàn hoa này. Tôi cũng mong muốn là sau này là thành phố sẽ quy hoạch, sẽ có nhiều tuyến hoa đẹp hơn. Và chúng tôi cũng sẽ chung tay để phát triển và làm cho thành phố ngày càng xanh sạch đẹp.
Tận hưởng cảnh sắc nên thơ trên các tuyến phố, nhiều bạn trẻ của thành phố Thái Nguyên cũng rủ nhau check-in, chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp của mình trong không gian tím đẹp đến nao lòng. Em Hoàng Ngọc Vi Linh ở phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Em cảm nhận được là khi bước vào mùa hạ thì thành phố Thái Nguyên nó mang một nét đẹp riêng và trên những cung đường có rất nhiều cây hoa bằng lăng tím được. Như vậy là bọn em đã quyết định lưu lại những hình ảnh đẹp này để làm kỷ niệm ạ.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có gần 10.000 cây xanh đô thị các loại. Những cây xanh giữ chức năng điều hòa không khí, là lá phổi xanh tạo bóng mát cho đô thị. Trong đó nhiều cây xanh có hoa theo mùa đã góp phần tạo nên những điểm nhấn ấn tượng cho bức tranh đô thị của thành phố Thái Nguyên. Trao đổi với anh Phạm Văn Ngàn, ban quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Thái Nguyên được biết, công tác chăm sóc hệ thống cây xanh đô thị vẫn được đơn vị triển khai thường xuyên. Với mục tiêu xây dựng và phát triển đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, trồng mới và chăm sóc các loại cây xanh đô thị. Tuy nhiên, công việc này cũng rất cần sự chung tay của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Để đảm bảo cho hệ thống cây xanh của thành phố được đẹp, thứ nhất là chúng tôi mong muốn người dân chúng ta cùng chung tay, thứ nhất bảo vệ, thứ hai nữa là người dân cũng luôn tuân thủ cái việc mà bảo vệ cây xanh, là thứ nhất là không được đóng đinh vào cây và treo các dây điện, các cái biển quảng cáo lên cây. Các bạn trẻ cũng như là nhân dân mà đi đâu chụp ảnh thì cũng mong rằng là mọi người là không nên hái hoa bẻ cành để gìn giữ được những bông hoa đẹp để cho bà con và nhân dân và các bạn trẻ chúng ta tiếp tục được hưởng thụ những cái vẻ đẹp của tự nhiên đó.
Việc gìn giữ và phát triển hệ thống cây xanh đô thị đã tạo nên bức tranh thiên nhiên xinh đẹp rạng ngời cho thành phố Thái Nguyên. Điều này sẽ góp phần tăng thêm tình yêu, niềm tự hào của mỗi người dân thành phố khi nhắc nhớ về quê hương thân yêu của mình, là một thành phố của cây xanh, của những mùa hoa về trên phố.
Đến Thái Nguyên ta yêu thành phố ấy, những con người lao động mê say, những lò cao lửa sáng lung linh, trời rất xanh, xanh ngắt rừng cây.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày hôm nay.
Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-32 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-33 độ. Vùng núi có nơi dưới 22 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy. Nhiệt độ 24-32 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy. Nhiệt độ 25-34 độ. Có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 21-32 độ. Có nơi trên 32 độ. Nam Bộ Kim Giang Văn Đồng.
Quý thính giả thân mến, tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn, những người thực hiện Trịnh Phương, Duy Hưng, Dương Duyên, Hoàng Tú và Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.